chuyện con bò. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jetavana. Thuở đó ở Savatthi, người cha của một gia chủ nọ qua đời. Người con bị nỗi ưu phiền hành hạ và cứ khóc than mãi. Trong khi kẻ ấy đi lang thang như một người điên, ông thường hỏi bất cứ kẻ nào ông gặp: "Thế người có thấy cha tôi không?" Không ai có thể xua tan nỗi ưu phiền của ông cả. Nhưng trong lòng ông, như một ngọn đèn ở trong cái chai, đang bừng lên một khả năng đột xuất hướng về nhập lưu đạo. Trong lúc bậc đạo sư đang quan sát thế gian vào buổi sáng, ngài thấy điều kiện chắc chắn này và suy nghĩ: "Đưa đến cho người này quả dự lưu thật là thích hợp." Sau khi kẻ ấy đã kể lại sự việc quá khứ và dẹp bỏ sầu bi. Vì thế ngày hôm sau, ngài đi khất thực về, liền cùng một tỷ kheo trẻ đến cửa nhà vị kia. Khi nghe bậc đạo sư đã đến, người ấy bước ra đón ngài. Khi bậc đạo sư đã an tọa, vị gia chủ nói: "Bạch Thế Tôn, ngài biết cha con đã đi về đâu rồi?" Bậc đạo sư hỏi vị ấy: "Này cư sĩ, ông hỏi về cha ông ở đời này hay đời trước?" Khi nghe những lời này, nỗi buồn của vị ấy dịu bớt. "Ta có rất nhiều cha trong quá khứ, và vị ấy đã lấy lại được đôi chút thanh thản." Rồi bậc đạo sư thuyết một bài giảng ngắn và ra đi về nơi cư trú của ngài. Sau đó, chư tỷ kheo bắt đầu pháp thoại về chuyện này. Khi vừa đến nơi, bậc đạo sư hỏi: "Này chư tỷ kheo, chư vị đang bàn luận gì khi ngồi tụ tập ở đây?" Chư vị kể lại vấn đề. Ngài đáp: "Không phải chỉ giờ đây ta mới xua tan nỗi ưu phiền của người kia. Trong đời quá khứ, nỗi ưu phiền của kẻ ấy cũng đã được tiêu trừ." Và theo lời thỉnh cầu của chư vị, ngài kể câu chuyện đã xảy ra đời trước. Thuở xưa tại thành Benares, người cha của một gia chủ từ trần bị sầu bi trấn áp. Vị ấy đập ngực than khóc và cung kính đi quanh giàn hỏa thiêu. Con trai vị ấy là Susata, một nam tử thông minh lanh lợi, đầy đủ trí tuệ tối thượng. Đang suy xét một phương cách xua tan nỗi ưu phiền của cha, chợt thấy ngoài kinh thành một con bò chết. Chàng liền đặt phía trước đó một ít nước và cỏ. Chàng vừa đem tới nơi, chàng đưa con bò một đấm cỏ, vừa ra lệnh như thể con bò đang sống, vừa đứng cạnh đó. Chàng nói: "Ăn đi, ăn đi, uống đi, uống đi." Khi người qua đường thấy chàng, họ nói: "Này Susata, chú có điên không mà đưa cỏ với nước cho con bò chết?" Nhưng chàng không hề đáp lại lời nào. Vì thế dân chúng tìm đến cha chàng và bảo ông: "Con trai ông đã nổi điên nên đưa cỏ và nước cho một con bò chết." Khi vị gia chủ nghe việc này, nỗi ưu phiền về thân phụ liền mất đi. Lòng lo âu, vị ấy vội vàng đến trách cậu con trai: "Con chẳng còn là Susata thông minh, lanh lợi và có trí tuệ nữa ư? Tại sao con lại đưa cỏ và nước cho một con bò chết?" Vị ấy ngâm hai dần kệ về việc này: "Sao con có vẻ giống người khùng? Con cắt cỏ non lại nói thầm cùng với bò già vừa mới chết, luôn mồm bảo nó hãy ăn, ăn. Chẳng phải nhờ ăn uống dỗ dành mà con bò chết sẽ hồi sinh? Con tôi khờ dại ngây ngô quá, quả giống người đâu đó thật tình." Susata ngâm các dần kệ sau đáp lời: "Bốn chân này với chiếc đầu này, với cái đuôi và thân thể đây, đuôi mắt là đây còn đủ cả. Con bò phải đứng dậy lên ngay. Song đôi tay với cả đôi chân, thân thể và đầu tóc của ông, nay chúng ở đâu nào chẳng thấy, khóc than đống đất, phải cha khùng?" Người cha đáp: "Lòng ta quả thực nóng bừng, giống như sữa lạc đổ trong lửa đào. nay vừa được tưới nước vào và làm tiêu tán biết bao khổ sầu. Quả con dỗ mũi tên đau, nỗi sầu kia đã cắm sâu vào lòng. Con xua mọi nỗi đau buồn, vì cha thương tiếc phụ thân của mình. Tâm ta đã được an bình, nỗi buồn dứt bỏ trong mình từ nay. Ta không khóc nữa giờ đây, sau khi nghe những lời này con thân. Vậy là các bậc trí nhân, đầy lòng lân mẫn ân cần thiết tha, xua tan sầu não cho ta. Như xua ra với cha già giờ đây. Rồi người cha đi gội đầu, ăn uống và tham gia công việc của mình. Khi từ trần, vị ấy tái sanh thiên giới. Như vậy, Sujata đã trở thành vị bảo hộ thế giới. Chuyện ông chủ thợ dệt. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Savatthi. Lúc ấy chừng 10 tỷ kheo, sau khi nhận được đề tài thực hành thiền quán từ bậc đạo sư, đang tìm một nơi cư trú vì thời kỳ an cư mùa mưa gần kề, chưa gì thấy một chỗ tốt đẹp vừa ý ở trong rừng với bóng mát và nước chảy, và chỉ xa làng một khoảng thuận tiện để đi khất thực. Chưa gì ngủ qua đêm tại đó và hôm sau vào làng khất thực. Dân chúng đón mừng chư tỷ kheo và cầu xin chư vị vào đây cư trú mùa mưa. Sau đó vị trưởng nghiệp đoàn thợ dệt cung kính cúng dường 2 tỷ kheo đủ tứ sự cần thiết, trong khi số đoàn viên thợ dệt khác phục vụ từng vị tỷ kheo. Bây giờ vợ người chủ thợ dệt không mộ đạo, không có lòng tin, theo tà kiến và tham lam, không phụng sự tăng chúng. Sau đó người chủ này cưới cô em gái bà và làm cho bà chủ nhà. Nàng có lòng tin và nhiệt thành phục vụ chư tăng. Tất cả những thợ dệt này cũng tặng mỗi người một chiếc y cho mỗi tỷ kheo đang thực hành an cư mùa mưa ở đó. Thế rồi người vợ ích kỷ của chủ nghiệp đoàn thợ dệt với ác tâm buông lời mạ lì chồng, mong mọi thứ uống ăn mà ông cúng các tỷ kheo đệ tử chân chính của Đức Phật sẽ trở thành phân dơ, và y phục sẽ thành những tấm sắt nóng bỏng trong kiếp sau. Khi từ trần, vị chủ nghiệp đoàn thợ dệt tái sanh ở rừng Vindhya làm một vị thần đầy vẻ huy hoàng. Người vợ sang tham ấy tái sanh làm nữ ngạ quỷ ở không xa nơi ông ở. Nữ ngạ quỷ trần truồng xấu xí, bị đói khát dày dò, và khi đến gần vị địa thần này, nó nói: "Thưa phu quân, thiếp trần truồng đi lang thang, bị đói khát hành hạ vô cùng khổ cực. Xin hãy cho thiếp y phục và thức ăn uống." Vị thần liền cho nó một số thực phẩm thần tiên của mình. Nhưng khi ngạ quỷ vừa cầm lấy, các thứ này lập tức biến thành phân dơ, và y phục đó vừa mặc vào liền hóa ra tấm sắt nóng cháy. Ngạ quỷ vừa nôn mửa vừa kêu khóc và đi lang thang trong nỗi thống khổ cùng cực. Vào thời ấy, một tỷ kheo đang đi đến ý kiến bậc đạo sư cùng với một đoàn lữ hành đông đảo vào rừng Vindhya. Sau khi đã du hành ban đêm, đến sáng đoàn lữ hành thấy một nơi đầy bóng mát và nước chảy. Họ liền thả đàn bò ra và ngừng lại để nghỉ chân. Sau đó vị tỷ kheo muốn ở riêng một mình nên đã đi xa một đoạn ngắn, trải chiếc y lên thảm cỏ dày dưới gốc cây và nằm xuống, thân thể mệt nhọc vì cuộc hành trình ban đêm. Vị ấy liền ngủ thiếp đi. Sau khi đoàn lữ hành đã nghỉ ngơi xong, họ lên đường, nhưng vị tỷ kheo ấy chưa dậy. Mãi đến chiều tối vị ấy thức giấc, và vì mất bạn đồng hành, vị ấy theo đường nhỏ đi mãi, cuối cùng đến tận nơi cư ngụ của vị thần nói trên. Khi vị thần thấy vị tỷ kheo, liền hóa ra hình người và chào đón vị ấy, đưa vị ấy vào lâu đài của mình, và sau khi đã cúng dường dầu xoa chân cùng các lễ vật khác, vị thần đảnh lễ và ngồi xuống. Vừa lúc ấy, nữ ngạ quỷ cũng đến và nói: "Thưa phu quân, xin hãy cho thiếp thức ăn uống và y phục." Vị thần cho nó đủ các thứ này, nhưng ngay lúc nó cầm chúng, thì chúng vẫn biến thành phân dơ và tấm sắt nóng cháy như cũ. Khi vị tỷ kheo thấy thế, lòng hết sức xúc động, và hỏi vị thần qua hai dần kệ. Phân dơ máu mủ hiện lên đầy, cho nó vì sao có quả này, hành nghiệp gì người này đã tạo, mà nay ăn máu mủ như vậy. Y phục sáng tươi trắng mịn màng mới cho ngạ quỷ dệt bằng lông, tức thì chúng hóa thành sắc nóng, đã tạo nghiệp gì ngạ quỷ nương? Vị thần đáp: "Tôn giả, đây là vợ của con, bà không bố thí tính san tham. Khi con cúng các sa môn ấy, bà phỉ báng con với ác ngôn, mong ông ăn uống đáng phân dơ, nước tiểu máu tanh mụ thối tha. Đây số phận ông về kiếp khác, áo quần sẽ hóa sắc nung lò. Bởi vì ác nghiệp này bà tạo, bà phải ăn phân mãi đến giờ. Giờ đây có phương tiện gì giải thoát bà khỏi cảnh giới ngạ quỷ?" Tỷ kheo đáp: "Nếu ta dâng cúng Đức Phật và thánh chúng, hay chỉ một tỷ kheo và hồi hướng công đức đến nữ ngạ quỷ, nó sẽ hưởng được phước phần, và theo cách ấy, nó sẽ thoát khỏi khổ đau." Khi nghe vậy, vị thần đi cúng vị tỷ kheo thực phẩm và hồi hướng công đức cúng dường cho nữ ngạ quỷ. Tức thì nó được đầy đủ, tâm hân hoan hưởng thọ các thực phẩm thần tiên. Sau đó, vị thần trao tận tay vị tỷ kheo ấy một đôi thiên y, dâng cúng Đức Thế Tôn và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ. Ngay sau đó, ngạ quỷ được mặc y phục thần tiên, được cung cấp đầy đủ mọi thứ đó ước mong, tương tự như một thiên nữ cõi trời. Ngoài ra, vị tỷ kheo nhờ thần lực của vị thần kia, ngay hôm ấy đã đến Sabathi. Chuyện nữ nhân sói đầu. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sabathi. Thời xưa tại Benares có một nữ nhân sống nhờ sắc đẹp của mình. Bấy giờ, tóc nàng thật dài, đen nhánh, mịn màng, mềm mại và óng ả, cuộn lại rất đẹp. Các bím tóc nàng được kết thành hai nắm tay, mỗi khi buông lơi, chúng xuống tận thắt lưng nàng. Lúc đó, một số nữ nhân ganh tị bàn luận cùng nhau, và sau khi mua chuộc nữ tỳ của nàng, lại gửi cho cô ả một thứ thuốc sẽ hủy hoại mái tóc nàng. Bấy giờ, nữ tỳ pha thuốc ấy vào bột tắm và đưa cho chủ nhân vào lúc nàng đi tắm ở sông Hằng. Nàng dùng thứ thuốc pha ấy tẩm vào tóc thật kỹ đến tận gốc và nhảy vào dòng nước. Ngay khi nàng vừa ngâm mình vào nước, tóc nàng liền rụng ra tận gốc, sạch trơn tru, và đầu nàng trông giống trái mướp đắng. Sau đó, trông xấu xí như chim bồ câu bị giặt hết lông. Nàng hổ thẹn không dám vào thành nữa, phải choàng khăn phủ đầu và cư trú ngoài thành. Khi nỗi hổ thẹn đã qua đi và đã biết ép hạt mè, nàng sinh sống bằng nghề bán dầu và rượu mạnh. Một hôm, khi hai ba người đàn ông say rượu đã ngủ mê man, nàng lấy trộm tất cả y phục của họ đang treo lủng lẳng. Rồi một ngày nọ, nàng thấy một vị thánh tăng đi khất thực. Sau khi mời vị ấy vào, nàng cúng dường một chiếc bánh làm bằng hạt dẻ trộn dầu mè. Vì thương xót nàng, vị ấy nhận bánh và ăn. Nàng đứng đó với tâm hoan hỷ, che lên trên vị ấy một chiếc lọng. Vị trưởng lão xúc động, nói lời tùy hỷ công đức và ra đi. Bây giờ nàng phát nguyện: "Ước mong ta sẽ được mái tóc đen mịn màng, óng ả, mềm mại như tơ cuốn lên thật đẹp." Vì sao nàng từ trần? Và nhờ kết quả thiện nghiệp của nàng, nàng được tái sanh giữa đại dương một mình trong một lâu đài bằng vàng. Tóc nàng được phục hồi như nàng đã ước nguyện, song vì nàng đã lấy trộm y phục của đám đàn ông, nay nàng phải bị trần truồng. Nàng cứ tái sanh mãi trong lâu đài bằng vàng kia và phải chịu sống trần truồng một kiếp tại đó. Rồi về sau, Đức Thế Tôn Gotama giáng thế, và trong lúc ngài trú tại Savatthi, 100 thương nhân có nhà ở đó lên thuyền đến xứ Suvarnabhumi. Thuyền của họ bị bão tố trôi dạt đến bờ kia. Lúc ấy, nữ quỷ cùng lâu đài hiện ra trước mặt họ. Khi vị trưởng đoàn thương nhân thấy nữ quỷ, liền hỏi: "Nàng là ai trú ở lâu đài? Xin hỏi sao không đến phía ngoài? Mau bước ra đây, này nữ chủ, cho ta chiêm ngưỡng lực hùng oai." Nữ quỷ đáp: "Ta đi khốn khổ lại trần truồng, không dám bước ra bởi thẹn thùng, che tấm thân mình bằng mái tóc vì ta ít tạo nghiệp hiền lương. Thương nhân, ta sẽ đem y phục tặng nàng, mặc vào che kính hỡi hồng nhan, bước ra nữ chủ ta mong muốn, nhìn ngắm nàng ban đủ lực thần." Nữ quỷ: "Những vật gì chư vị tặng ta cũng không giúp ích được ta mà, song đây có một người đồ đệ đầy đủ lòng tin Đức Phật Đà. Sau khi đem áo tặng người này, hồi hướng cho ta phước đức dày, ta sẽ được bao nhiêu hạnh phúc, mọi nguồn lạc thú sẽ tràn đầy." Sau khi nghe nàng nói, các thương nhân tắm rửa và thoa dầu thơm lên người đệ tử tại gia kia, và khoác lên chàng một bộ y phục. Chư vị kết tập kinh điển ngâm ba dần kệ để giải thích việc này. Khi đã tắm chàng, đám phú thương cho chàng cư sĩ tẩm dầu hương và cho chàng được mang y phục. Nữ quỷ hưởng công đức cúng dường. Kết quả này do việc cúng dường tràn đầy y phục với đồ ăn, xiêm y thanh lịch nàng trong trắng, khoác lụa ba la nại tuyệt trần, vừa mỉm miệng cười nàng mỹ nữ, bước ra lầu ấy lại thưa rằng: "Đây là kết quả từ công đức lễ dạy các ngài đã hiến dân. Thương nhân, lâu đài lắm kiểu cách cao sang, khả ái tươi vui sáng rỡ ràng. Thần nữ nói cho đoàn lữ khách, nghiệp gì đây kết quả cho nàng?" Nữ thần: "Gặp người khất sĩ bước du hành, chân chánh tỷ kheo và tính thành, ta đến cúng dường người bánh vẽ, trộn dầu mè với chính tay mình. Vì thiện nghiệp này ta hưởng đây, trong lâu đài đã biết bao ngày, như là kết quả phần công đức, song chẳng còn lâu ở chốn này. Sau 4 tháng nay sắp đến gần, rồi ta sẽ gặp dạ ma thần, xuống miền địa ngục đầy tàn khốc, ta sẽ đọa kinh khủng tột cùng. Ngục 4 góc và 4 cửa vào được chia phần nhỏ thật cân sao, chung quanh tường sắt đều bao bọc và sắt che trên đỉnh mái cao, nên bằng sắt rực lửa bừng bừng, nóng bỏng chói lòa khắp mọi phương. Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, trải dài luôn cả 100 do tuần. Nơi kia ta chịu khổ lâu dài, thọ quả do tà nghiệp chín mùi, vì thế ta thường than khóc mãi. Chuyện này quả thật chẳng hề nguôi." Tâm vị đệ tử tại gia đầy xúc động thương cảm, chàng nói: "Này nữ thần, cho năng lực của lễ vật nàng cúng dường ta, nàng đã thành tựu mọi ước nguyện một cách sung mãn. Nhưng giờ đây, do cúng dường các đệ tử tại gia này và ghi nhớ mọi đức hạnh của bậc đạo sư, nàng sẽ thoát khỏi tái sanh vào địa ngục. Nữ thần vô cùng hạnh phúc, thiết đại chư vị đầy đủ các loại ẩm thực, y phục, châu báu thần tiên, và đưa tận tay chư vị một bộ y dân Đức Thế Tôn." Nàng cung kính đảnh lễ và nói: "Xin hãy đến Savatthi và đảnh lễ Đức Thế Tôn, cùng các lời này của ta nhắn gửi. Bạch Đức Thế Tôn, có một nữ quỷ kia cấu đầu đảnh lễ chân Đức Thế Tôn. Sau đó, nhờ thần lực của mình, nàng đưa chiếc thuyền đến cảng cùng ngày hôm đó. Các thương nhân ấy đúng thời đến dâng lễ vật lên Đức Thế Tôn và kể lại toàn thể câu chuyện trên. Chuyện con voi. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Cetavana. Tôn giả Samkhika vào lúc 7 tuổi đã đắc quả A-la-hán ngay tại phòng cạo tóc. Và khi còn làm Sa-di, trú trong rừng với 30 tỷ kheo, vị ấy đã cứu chư vị thoát chết bởi tay của 500 tên cướp. Sau khi đã giáo hóa cả bọn đạo tặc kia và quyến dụ chúng vào đời tu hành xuất gia, vị ấy cùng tăng chúng này đến ý kiến bậc đạo sư ở Benares và trú tại Isipatana, trú xứ của chư tiên. Thời ấy tại Benares, một bà la môn theo tà đạo có 2 trai 1 gái. Ba người con này gia nhập đoàn cư sĩ tại gia, đảnh lễ cúng dường các sa môn, bà la môn, mặc dù cha mẹ họ không có lòng tôn kính ấy. Bây giờ, do một cơn bão, cả 5 người ấy bị đè bẹp và chết vì ngôi nhà cũ kỹ ọp ẹp của họ sụp đổ. Sau đó, vị bà la môn và vợ tái sanh làm ngạ quỷ, còn 2 trai và cô gái được làm các địa thần. Lúc ấy, một cháu trai của bà la môn kia là đệ tử của tôn giả Samkhika đến tham kiến theo lời thầy. Và trong lúc vị ấy đứng đó, nhờ thần lực của thầy mình, vị ấy thấy 2 địa thần cùng cô em cưỡi xe đến tham dự lễ hội các thần dạ xoa, và cũng thấy luôn cả 2 ngạ quỷ theo sau họ. Bèn bảo các ngạ quỷ này, một thần cưỡi bạch tượng đưa đường, ở giữa xe la kéo một chàng, phía cuối một nàng ngồi chiếc cán, chiếu đầy ánh sáng khắp 10 phương. Song 2 người nắm búa trong tay, tan nát toàn thân lẫn mặt mày. Ác nghiệp nào xưa ngươi đã tạo, sao ngươi uống máu của nhau vậy? 2 ngạ quỷ. Thần ngồi phía trước dẫn đưa đường, trên bạch tượng kia giật 4 chân. Đó chính là con ta trượng tử, cúng dường nay được hưởng hồng ân. Còn thần ngồi giữa ở trên xe, có 4 con la kéo 4 bề. Xe chạy thật nhanh là quý tử, thanh cao thí chủ sáng ngời kia. Cô gái ngồi sau chiếc cán dài, nữ thần thông tuệ cặp mắt nai, diệu hiền cô út nhà ta đó. Nàng hưởng nửa phần hạnh phúc thôi, những thần này với trí kinh an, kiếp trước đã dâng lễ cúng dường lên các bà la môn ẩn sĩ, còn ta keo kiệt lại sang tham, đã từng phỉ báng nhiều tu sĩ, vì chúng ngày xưa đã phát ban, nay chúng thâm vong đi khắp chốn, ta khô như sậy bị cưa ngang. Khi đã nêu ra ác nghiệp, chúng còn giải thích như vậy: chúng ta là anh và chị dâu của mẹ ngươi. Nghe vậy, người cháu đau lòng hỏi: 2 vị thường ăn thực phẩm nào, loại giường của các vị ra sao, cách nào nuôi sống người sai phạm, trọng tội khi đầy đủ biết bao, thực phẩm dồi dào nhưng bất hạnh, và nay đang chịu quả thương đau. 2 ngạ quỷ. Ta đánh nhau và uống máu nhau, dù uống đã nhiều, vẫn khát khao, chẳng được thức gì ăn để sống, chúng ta không thỏa mãn đâu nào. Như những người không biết cúng dường, mạng chung vào cõi và ma dương. Sau khi nhận thấy phần ăn uống, chẳng hưởng được gì lợi lạc thân. Chịu đói khát nhiều ở cõi âm, lâu dài ngạ quỷ phải than thân. Bởi vì chúng bị luôn hành hạ, do chúng tạo bao nghiệp ác gian, chúng thường nhận lãnh nhiều đau khổ, như là quả báo đắng cay tràn. Tài sản giàu sang chẳng vững vàng, đời người trên thế giới vô thường, Từ vô thường biết vô thường ấy, người trí đi tìm chốn trú an. Những người biết đạo pháp bình yên, nếu có trí dày chớ lãng quên. Dân lệ cúng dường khi đã học, lời chư La Hán chúng tăng hiền. Chuyện con rắn. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Setavana. Thuở ấy, tại Savatthi, tương truyền có con trai một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đắm mình vào nỗi sầu khổ khóc than, không bước ra ngoài, vì ấy không thể làm gì được, nên chỉ ở trong nhà. Lúc ấy, bậc đạo sư vừa xuất định đại bi từ sáng sớm, đang quán sát cõi trần với Phật nhãn. Sau khi thấy người đệ tử tại gia kia, ngài cầm y bát và đến đứng ngay tại cửa nhà vị ấy. Vị đệ tử ấy vội vã đi ra tiếp đón ngài, đỡ lấy bình bát và mời ngài vào trong. Đức Thế Tôn nói với vị ấy: "Này cư sĩ, sao ông có vẻ mang nặng sầu tư?" Vị ấy đáp: "Bạch Thế Tôn, quả thật con trai yêu quý của con vừa qua đời, nên con mang nặng sầu tư." Sau đó, Đức Thế Tôn bật đi sầu, kể cho vị ấy nghe chuyện tiền thân con rắn. Kinh Bổn Sanh số 354. Thuở xưa, trong quốc độ Kashi ở Ba La Nại, có một gia đình Bà La Môn được mệnh danh Dhammapala. Trong nhà này, vị Bà La Môn, bà vợ, con trai, con gái, con dâu, nữ tỳ, tất cả mọi người đều hân hoan thích thú, hướng tâm niệm về cái chết. Bất cứ ai rời khỏi nhà đều nói cho những người khác biết và ra đi, không hề bị ai để ý gì cả. Rồi một hôm, vị Bà La Môn cùng con trai ra đồng và cày ruộng. Trong khi cậu trai nhóm lửa để sấy khô cây cỏ, tức thì một con rắn hổ mung sợ hãi bò ra khỏi lỗ cây và cắn cậu trai vị Bà La Môn, cậu từ trần và hóa sanh làm Saka Thiên Chủ. Còn vị Bà La Môn sau khi tắm rửa thật sạch sẽ và xoa dầu thơm cho mình xong, được đám người hộ tống vây quanh, vị ấy đặt thi thể con lên giàn hỏa và châm lửa, giống như thể vị ấy đang đốt một đống củi vậy. Vị ấy cứ đứng đó, không sầu não, cũng chẳng tự hành hạ mình. Sau khi đã chú tâm vào niệm vô thường, bấy giờ, con trai vị Bà La Môn đã hóa sanh làm Saka Thiên Chủ, chính là Bồ Tát. Sau khi suy xét thiện nghiệp đã làm ở kiếp trước, và đầy lòng thương xót cha ngài cùng quyến thuộc, ngài liền đến chỗ ấy, giả dạng một Bà La Môn. Khi ngài thấy mọi người không than khóc, liền bảo: "Này, chư vị đang nướng thịt súc vật à? Cho ta một ít, ta đang đói đây. Này Bà La Môn, không phải là con vật đâu, con người đấy." Bồ Tát hỏi: "Thế đó là kẻ thù của chư vị chăng?" Người cha đáp: "Chẳng phải kẻ thù đâu, mà là đứa con được bảo dưỡng trong lòng chúng tôi đấy. Chính đứa con trai yêu quý đầy đủ các đức tính ưu tú của chúng tôi đấy." Bồ Tát lại hỏi: "Thế tại sao ông không khóc con?" Vị Bà La Môn đáp: "Như con rắn trút bỏ gia tàn, đạt đến trưởng thành chính bản thân, cũng vậy, khi thân không hưởng lạc, đúng thời người chết phải từ trần. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên tôi chẳng hề than khóc. Nó đã đi theo đúng bước đường." Sau đó Saka Thiên Chủ hỏi bà mẹ: "Bà ơi, người chết ấy là gì của bà?" Bà đáp: "Thưa ngài, tôi đã cưu mang nó 10 tháng trong bụng. Tôi đã cho nó bú mớm, tôi dẫn dắt tay chân nó. Nó là con trai tôi đã khôn lớn rồi." Thiên Chủ hỏi: "Cho dù cha là đàn ông thường không khóc, chứ lòng mẹ chắc chắn là mềm yếu, tại sao bà không khóc?" Nghe vậy, bà đáp, không gọi từ đâu nó đến đây, chẳng ai cho phép nó đi ngay. Nó đi, nó đến đều như vậy, sao phải khóc than nó chốn này? Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng, họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên tôi chẳng hề than khóc. Nó đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài hỏi người chị, này cô, người ấy là gì của cô? Thưa ngài, đó là anh trai của con. Này cô, chị em gái thường rất yêu mến anh em trai, tại sao cô không khóc? Cô chị giải thích, nếu con khóc, sẽ phải gầy mòn, bù đắp, có gì trả lại con, còn phát sinh ra nhiều bất lợi cho bà con quyến thuộc thân bằng. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc. Kẻ đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài lại hỏi người quả phụ, người đó là gì đối với chị? Thưa ngài, đó là chồng của con. Này chị, các người vợ thường rất yêu thương chồng mình, tại sao chị không khóc? Nàng liền giải thích, giống như đứa trẻ nọ kêu than, khi mặt trăng kia cứ lặn dần, làm chính việc này đâu có khác. Người nào thương khóc kẻ từ trần, kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng, họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài hỏi cô nữ tỳ, này cô, người ấy là gì của cô? Thưa ngài, đó là cậu chủ con. Nếu vậy, chắc có lẽ cậu ấy đã đánh đập cô, và cô sắp làm quản gia rồi, bởi thế cô không than khóc. Vị suy nghĩ, ta rất sung sướng được thoát khỏi người đã chết này. Nữ tỳ đáp, thưa ngài, xin đừng nói như vậy với con, điều ấy không đúng. Cậu chủ nhà đối với con đầy kiên nhẫn, thân ái, ân cần, cư xử đúng mực, chân chánh, như một thanh niên trưởng thành, được nuôi dạy chu đáo. Thế tại sao cô không khóc? Nàng đáp, giống như trường hợp bà La Môn, có một chiếc bình đã dở toang, không thể phục hồi và cũng vậy, hoài công thương khóc kẻ từ trần. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Khi Saka Thiên Chủ đã nghe pháp thoại của cả nhà ý xong, ngài hân hoan nói, chư vị đã chân chánh tu tập niệm chết, từ nay về sau chư vị không cần cày bừa lao động gì nữa cả. Ngài liền hóa hiện ra bảy thứ báo vật tràn đầy nhà họ, và khuyên nhủ với họ chỉ những lời này, hãy chuyên tâm bố thí, hành trì ngũ giới, và giữ ngày trai giới. Sau đó, ngài xuất lộ nguyên hình trước mặt họ, và trở về cõi của ngài, còn vị bà La Môn và gia đình luôn bố thí, thực hành mọi thiện sự khác, và sau khi sống đời trường thọ,
liền được tái sanh lên thiên giới.